Vừa rồi trong cái giờ nghỉ thì thầy về ngồi uống nước, thì có một người Phật tử đặt một câu hỏi như thế này. Thầy nói là để đem qua đây trả lời. Câu hỏi này cũng hay, bởi vì cái này thì người ta cũng thường sử dụng, một cái cách tu mà người ta thường sử dụng, đó là mỗi ngày đó, tức là có một cái anh đó, anh đi hành thiền, thì hành một cái khóa tu nào đó không biết, cũng là thiền Vipassana, nói là thiền Vipassana, nhưng mà lại nói rằng là cái phương pháp đó đó là dài mỗi ngày đó, thì cuối ngày á là mình cần phải ngồi lại để mà kiểm điểm lại những cái việc làm trong ngày của mình để rút ra kinh nghiệm. Thì cái điều đó là nó có đúng hay không? Câu hỏi là như vậy. Thì cái này đó thì trong tục đế là người ta sử dụng cái điều này ở trong cái sinh hoạt của là quần chúng, thì thường người ta cũng sử dụng đến cái cách này. Mà trong trong đầu Nho đó là có một cái câu đàng hoàng, cho nên cái cách tu này người ta gọi là cái tu phản tịnh. Phản tịnh tức là quay lại để mà kiểm điểm lại mình. Nó có cái câu là nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự, tích lý tư lương nhật sở vi. Tức là khi mình nhàn, tức là mình không có việc gì đó. Trong lúc mà mình nhàn á, thì kiểm điểm lại cái những sinh hoạt đời sống của mình như thế nào. Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự, tịnh lý tư lương nhật sở vi. Tức là tịnh lý tức là lúc mà mình yên tĩnh á, thì suy nghĩ đến cái việc làm trong ngày của mình. Thì cái điều này nó cũng tốt. Thường là người ta sử dụng cái này trong đời sống cũng khá nhiều. Nhưng mà đối với đạo Phật á, đối với thiền Vipassana đó, thì cái điều này nó cũng không đúng lắm. Bởi vì á là sở dĩ mà người ta phải kiểm điểm lại những cái việc làm của mình trong ngày là bởi vì trong ngày đó người ta không đủ cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tức là khi mình làm một cái việc gì đó thì mình không đủ sáng suốt trọn vẹn biết mình, cho nên đó mình mới làm sai đi mà mình không biết. Cho nên bây giờ mình ngồi mình phải là suy nghĩ lại, xem xét lại để mà rút kinh nghiệm. Nhưng mà khi mình rút kinh nghiệm á, một cái chuyện đó đã qua rồi và cái chuyện đó có thể mình sai, nhưng mình đôi lúc mình rút kinh nghiệm mình áp dụng cho một cái ở tương lai thì nó lại không đúng nữa. Cái kinh nghiệm đó chưa chắc đã là đúng với cái mới. Thí dụ như có một cái người đó mình cũng đủ không đủ trầm tĩnh, cho nên khi mình gặp một cái người nào đó đó thì cãi vã lẫn nhau và mình lớn tiếng, giả sử như vậy đi, thì lúc đó là mình thiếu chánh niệm tỉnh giác. Thế bây giờ mình ngồi chiều tối lại cái mình ngồi mình nói bậy quá, mình nói hơi lớn tiếng cho nên là sai. Bây giờ rút kinh nghiệm là lần sau mình phải nói nhỏ nhẹ. Thế thì bây giờ lần sau lại có một cái người mình gặp làm cái người mà là cần phải nói lớn tiếng thì mới được, thì lúc đó mình nói nhỏ nhẹ thì nó sai mất. Đúng không? Lúc đó cái người này cần phải nói lớn tiếng thì nó mới được. Do đó tại sao mà mình phải chánh niệm tỉnh giác, là bởi vì cái nào là mình phải trải nghiệm cái điều gì là mình phải chiêm nghiệm, phải thấy ra được ngay cái điều đó, chứ còn rút kinh nghiệm là không được. Rút kinh nghiệm thì nó lại là khi mà áp dụng qua một cái trường hợp khác là nó đã sai rồi, đem cái chuyện quá khứ để áp dụng cho cái tương lai. Cho nên đó, vấn đề không phải là rút kinh nghiệm, nói là rút kinh nghiệm là cũng không đúng. Ông Krishnamurti đó thì ông là gần như tuyệt đối là bài xích cái chuyện mà rút kinh nghiệm. Bởi vì cái gì cũng mới mẻ cả, làm sao mà kinh nghiệm được? Cái gì luôn luôn mới mẻ, làm sao rút kinh nghiệm được? Rút kinh nghiệm á là ở trong tục đế đó thì cũng có. Ở trong tục đế thì cũng có, nhưng mà đều á là nói chung là cũng tại vì á là người ta thiếu cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên thường hay đó nói là rút kinh nghiệm, thật sự là đôi lúc mình ngồi mà buồn phiền hay là day dứt một cái việc gì đó mà mình đã làm sai ở trong quá khứ. Thật ra như vậy nó mất thì giờ vô ích. Cái chuyện đó sai thì mình đã học được cái bài học sai đó rồi. Đó, thì cái nào mà xảy ra là mình đã học được cái bài học đó ngay. Khi mà mình tròn vẹn tỉnh thức thì lúc đó mình đã thấy ra được rồi. Cho nên không cần phải rút kinh nghiệm. Vì nếu mà mình rút kinh nghiệm á thì nó sẽ là rơi vào tình trạng giống như hồi nãy thầy ví dụ. Đạo Phật á là mình phải nhớ cái điều này. Đạo Phật á thường hay nói là xuất thế. Nhưng mà tại vì mình hiểu xuất thế là có nghĩa là mình ra khỏi cuộc đời thì là sai. Nhưng mà xuất thế ở đây đó tức là hầu hết những cái hành động trong cái mối quan hệ giữa mình với cuộc sống đó, là thường thường là tục đế. Cho nên chữ xuất thế ở đây đó là mình phải nhìn ra được cái tương đối của cái tục đế đó để mình không bị là trói buộc hay là không bị vướng mắc ở trong cái tục đế đó. Chứ không phải là xuất thế có nghĩa là mình ra khỏi cái cuộc đời. Nên nhiều người hiểu lầm xuất thế là ra khỏi cuộc đời, cho nên muốn tu làm sao mà để cho nó ra khỏi cuộc đời này cho nó nhanh. Nhưng mà cái cuộc đời này đó là cái bài học để mình giác ngộ, để mình thấy ra. Mà bài học đó là bài học rất là tự nhiên, đơn giản. Chứ không phải là bài học gì phức tạp cả. Tức là ngay đây là mình phải hệ mình thấy ra thì tự nhiên mình học ra được bài học đó. Cho nên do cái thiếu chánh niệm tỉnh giác, tức là thiếu cái sự tích tròn vẹn tỉnh thức với hiện tại, cho nên á là người ta để lại rất nhiều cái vùng mù. Vùng mù tức là mình trải nghiệm qua nhưng mà mình lại không thấy biết gì cả, mình không học được bài học gì cả, thì nó trở thành là một cái vùng mù. Mà vì cái vùng mù đó cho nên mới là phải trở lại để mà phải trở lại để mà kiểm tra rà soát lại để mà rút kinh nghiệm. Nhưng mà rút kinh nghiệm á, tại sao mà kinh nghiệm lại là không đúng? Bởi vì kinh nghiệm á thực ra nó là cái cũ, mà cái cuộc sống á thì luôn luôn mới mẻ. Mà kinh nghiệm á thì thường thường là kinh nghiệm trong giới hạn của mình thôi. Thí dụ như cùng trải qua một chuyện, nhưng mà người này thì người ta lại kinh nghiệm sâu sắc hơn, còn người này thì kinh nghiệm hơi hợt hơn. Như vậy thì cái kinh nghiệm á là nó giới hạn bởi cái khả năng nhận thức của mỗi người. Như vậy kinh nghiệm đó nó không có giá trị, mà đa phần những kinh nghiệm á đều là quá khứ. Bởi vì cái kiến thức của mình nó thuộc quá khứ. Thí dụ bây giờ mình học Phật học thiệt giỏi, rồi bây giờ hệ mà làm cái gì á là lôi kinh điển ra để mà coi cho cái này nó có đúng kinh điển không. Thành ra mình không bao giờ mình mới mẻ, mình luôn luôn áp đặt cái gì đó vào cái hiện tại. Còn bây giờ là mình buông hết tất cả, mình chỉ tròn vẹn với cái hiện tại này thôi, để mình thấy nó thôi, để trong thấy chỉ thấy, chứ không có cái kinh nghiệm hay là không có cái kiến thức quá khứ mà để mà đưa vào đây, thì lúc đó mới là thấy ra được những cái mới mẻ. Còn không á thì nó vẫn nằm trong cái phàm trù đã qua rồi, đã có rồi. Chính vì kinh nghiệm mà mình thường thấy cái đã có rồi, chứ không phải là thấy cái mới. Thí dụ như mình thấy một cái người đó ăn trộm, ngày hôm qua mình thấy người đó ăn trộm, cho nên bây giờ mình nhìn người đó là mình thấy là ăn trộm, tên ăn trộm. Mà chưa chắc cái tầm nhìn của mình đã đúng. Bởi vì cái anh này ăn trộm là anh có cái có khi cái anh này ăn trộm, nhưng mà anh ăn trộm rất là đúng. Vì anh thấy á À, không, ăn trộm như thế này. Thí dụ như bây giờ là cái có một cái người là chuyên vơ vét của cải người ta, thì anh này anh trộm rất giỏi, cho nên là anh cứ lấy anh trả lại cho người ta. Ví dụ vậy, thì cái anh này có khi anh làm tốt, đại khái là như vậy. Cho nên đó, bây giờ mình cũng thể đánh giá rằng là hãy người này ăn trộm là xấu, mà mình phải thấy thật, là phải thấy thật mới được, chứ còn không thể nào mà cái, nhưng mà ngày mai ông ăn trộm xấu thì mình lại thấy ăn trộm xấu, còn hôm nay ông ăn trộm tốt thì mình thấy ăn trộm tốt. Cho mình không thể nào mà mình cứ lấy cái quá khứ đó để mà áp đặt cho cái bây giờ được cả. Cho nên cái mà nhàn trung kiệm điệm bình sinh sự tịnh lý tư lương nhật sở vi ấy, thì cũng tốt đó, nhưng mà đều nó chưa đạt được cái mức mà như một người Phật tử đúng đắn mà có thể hành đúng theo bát chánh đạo hay là hành theo cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà học ra qua cái trải nghiệm của mình để học ra bài học tại đây và bây giờ. Có một câu hỏi mới là cho con hỏi về ngũ uẩn. Con là người nhạy cảm, khi thọ tưởng mạnh thì làm sao để quân bình lại? Thì Đức Phật ngài dạy tứ niệm xứ là rất là cách tốt nhất thôi. Tức là khi thọ thì mình niệm thọ. Niệm thọ tức là gì? Niệm thọ tức là khi một cái cảm giác nó phát sinh lên thì mình biết lắng nghe là cảm nhận, quan sát, lắng nghe, cảm nhận lại cái cảm giác đó một cách trung thực. Mà lắng nghe thật sự đó, lắng nghe một cách toàn vẹn đó. Cho mình đó thì thường thường là ví dụ như mình có một cái cảm giác, thì mình lại, nếu cảm giác đó là cảm giác lạc, thì mình lại muốn duy trì lại. À, hoặc là cảm giác khổ, thì mình lại muốn là loại nó đi. Cho mình không có toàn vẹn để thấy cái cảm giác đó như nó là. Còn nếu mà mình thực sự trở về mà tròn vẹn cảm nhận cái cảm giác đó đó, thì lúc đó nó sẽ trở lại quân bình. Thì tượng cũng vậy, tượng nó thuộc về hoạt động của tâm. Thì khi tượng là mình biết cái tượng đó, mình cảm nhận được cái tượng đó như thế nào, quan sát lại được cái tượng đó như thế nào, tức là mình thấy được sự sinh diệt của nó, và cái tượng đó nó đưa đến đâu, mình thấy rõ được nó, thì cũng là trở về quan sát lại. Thì nó đưa, khi mình trở về quan sát lại bất kỳ một cái gì ấy, nó là sắc hay là thọ hay là tượng hay là hành hay là thức gì, mà khi mình tròn vẹn tỉnh thức với nó đó, thì đưa nó trở về lại cái quân bình của nó. Còn không á thì chính cái tượng, cái tâm của mình á là nó tạo tác ra, nó vẽ ra. Đó là tâm như công hòa sư, hòa trụng trụng ngũ ấm, tức là cái tâm như là một cái ông thầy vẽ đó, cứ vẽ ra, vẽ ra thêm thắt thêm bớt cái này cái kia. Thì cái tâm mình nói như vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhìn lại được cái tâm của mình, là mình lắng nghe, mình cảm nhận lại được cái trạng thái tâm đó, hay là cái trạng thái của cái cảm giác đó, thì là nó sẽ trở về lại gốc. Nói như Lão Tử là nói là vàng vật tình tác ngô dị quang phục, tức là cái gì mình khởi lên đó, là mình cứ quan sát cái sinh khởi đó. Thì khi mình quan sát nó đó, thì mình sẽ thấy nó trở về lại với cái gốc, trở về với cái gốc. Các phục quy kỳ căn, tức là cái gì khởi lên rồi nó cũng trở về lại gốc. Tức là sinh lên thì nó trở về lại với cái bất sinh. Mà chỉ có khi nào mà nó trở về lại đúng cái đó đó, thì lúc đó mới là quân bình. Chứ còn mình cố làm á thì cũng quân bình được. Thí dụ như mình cố ép nó quá đó thì nó là mất đi. À, mà mình cố phát triển nó quá đó thì nó lại tăng trưởng. À, nhưng mà cả hai mất đi hay tăng trưởng cũng đều không đúng, mà là mình phải thấy đúng nó ở vị trí thực của nó. Cho nên người ta mới nói là thì pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Tức là thấy pháp đúng với vị trí của nó. Tức là sắc thì đúng với vị trí của sắc, thọ thì đúng với vị trí của thọ, trả về đúng với vị trí của thọ, tượng thì trả về đúng với vị trí của tượng, hành trả về đúng với vị trí của hành, thức trả về đúng với vị trí của thức. Tức là thấy pháp, bất kỳ thấy pháp nào cũng đều trả nó lại cho nó như nó đang là, thì khi đó mới quân bình thôi. Còn mình á thì thường thường là mình cố nâng đỉnh lên, cố đưa hà niệm xuống, cố tăng giới lên, cố này kia đó, là đều cái cách mà mình làm hữu vi hữu ngã đó đó, không bao giờ mà nó quân bình được cả. Lúc nào nó cũng bị cái ảo tượng của bản ngã, hay là cái nỗ lực ý chí nó làm cho nó sai lệch đi. Cho nên thầy mới nói là bản ngã đó là nó có ba cái là: thứ nhất là cướp công pháp, thứ hai là ăn trộm pháp, và thứ ba là xen vào sự vận hành của pháp, làm hỏng cái sự vận hành của pháp. Nên là cái vẫn là một cách thôi. Cách đó là mình quay lại nhìn lại cái thò cái tượng đó, để thấy ra được cái sự sinh diệt của nó, thấy ra trả nó về lại với cái bản chất của nó, bản chất nguyên về của nó, bản chất thực của nó. Mà nó sinh diệt đó, thực ra đó, nó nếu mà mình đứng trên phương diện là giác ngộ đó, thì mình thấy cái thọ nó sinh diệt như thế nào, hay là tượng nó sinh diệt như thế nào, thì chính cái thấy cái sinh diệt đó là giác ngộ. Chẳng phải là mình để cho tượng đừng có phát sinh, hay là để cho thọ đừng có phát sinh, không phải vậy. Mà là chính là mình thấy ra được cái sinh, cái diệt, cái vị ngọt, sự nguy hại của nó. Thì lúc đó mình mới có thể là không bị nó trói buộc nữa thôi. Cái chính yếu là thấy ra để không có chấp trước nữa. Trong cái tu nó có hai cái đó. Một là thấy ra, hai là không bị dính mắc, hay là không bị chấp trước. Còn nếu mình không thấy ra đó, mình thường hay chấp trước vào phương pháp tu, chấp trước vào mục đích mình đạt đến, chấp trước vào đủ thứ. Mà có những cái chấp trước nó hoàn toàn nó vô nghĩa. Ví dụ như chấp trước tông phái, chấp trước ngôn ngữ, chấp trước có những cái chấp trước đó nó làm cho mình không thể nào mà trực nhận sự thật như nó đang là. Trong tu chỉ có thấy ra và để đừng có dính mắc là được. Ai hỏi tiếp thì sao kìa.
Dạ, con kính chào sư. Con có hai câu hỏi nhờ sư chỉ bảo giúp con. Có là hiện tại trong đời sống thì nó đang có cái phong trào gieo hạt đó sư, là giống phong trào gieo hạt, giống như là gieo nhân tốt đó sư. Nhưng mà gieo nhân tốt lại không buông, nhưng mà để gặt quả tốt. Thì con nghĩ là như vậy thì mình vẫn là muốn trở thành và vẫn nằm trong sinh luân hồi sinh tử đúng không sư?
Cái gieo nhân tốt thì cũng tốt, cũng được. nói chung là pháp nào cũng được hết. Nhưng mà mình phải biết cái sử dụng nó cho nó đúng lúc đúng chỗ thôi. Chứ còn thật ra là pháp gì cũng được hết. Đó là tất cả, nói như Ngài Huệ Năng là tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp, nếu như mình thấy ra được tánh tướng thể dụng của nó. Thì ví dụ trường hợp như thế này, cái người đó cứ làm những điều ác không thôi, toàn làm những điều ác thôi. Bây giờ mình nói là người mẹ thấy một đứa con cứ toàn làm điều ác thôi, Cho nên bây giờ mới là người mẹ mới nói là bây giờ con phải làm mỗi việc thiền. À, mỗi lần mà con làm một việc thiền như vậy thì sẽ được cái này cái kia gì đó. À, hoặc là giải thích để cho nó thấy là việc thiền nó có lợi ích gì đó. Để cho nó làm việc thiền thì cũng tốt. Tức là cái đó là gieo nhân tốt đó. Nhưng mà cái tu nó như thế này. Lúc đầu á là lúc nào người ta cũng thấy sai. Ban đầu là thấy sai. Rồi từ cái thấy sai và làm sai người ta mới thấy ra. À, thấy cái thấy ra là rất quan trọng rồi. À, nhận thức sai, hành động sai. Rồi sau đó nó đưa đến một cái kết quả và người ta qua đó người ta điều chỉnh cái nhận thức của hành vi lại. Cho nên là nếu mà mình quan sát để thấy ra, khi mình quan sát để thấy ra sự việc đó, thì lúc đó mình xử lý ngay trên cái chỗ mà mình thấy ra đó, thì thường là nó dễ là đúng tốt hơn. Đó. Cho nên là lúc đầu là người ta là thường là khởi đầu, ví dụ như mà đứa nhỏ chẳng hạn, khởi đầu là nó sai xấu. Nhưng mà qua sai xấu đó, nó mới là dần dần nó mới học ra được bài học đúng tốt. Cho nên thường thường là từ bất thiện, cái tiến hóa đó từ bất thiện là đi qua thiện. Thì khi mà từ thiện đi qua thiện mà thực ra đó, cái chính yếu đó làm sao mà giúp cho mỗi người đó là nhận thức ra được cái thiện, cái bất thiện đó thì nó tốt hơn. Thì Đức Phật Ngài cũng nói là không làm các điều ác, làm các điều lành. Thì đó là cái giai đoạn bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà sau đó đó thì cái tâm thanh tịnh trong sáng để thấy ra mọi vật đó, thì cái thấy đó đó nó mới là chính xác. Lúc mà mình thấy ra đó thì mình mới biết là điều thiện nào nên làm, điều thiện nào nó là đúng trong trường hợp này, trong trường hợp kia vậy đó. Cái điều ác với điều thiện đó, nó tức cười lắm. Tức là không có một cái quy định là điều này là điều ác hay điều này là điều thiện, mà là cái việc làm đó đó là nó có đúng tốt hay không thôi. Cái việc làm đó nó có đúng tốt hay không. Ví dụ như hồi nãy cái người thầy nói đó, cái người đó đi ăn trộm nhưng mà là ăn trộm đúng tốt thì là thiện. Cho nên đó Đức Phật Ngài mới nói là khi mà Ngài chế định ra giới luật đó, thì Ngài nói đây là điều học thôi. Tức là qua cái điều này á, để mình mới học ra là cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào lợi mình lợi người, cái nào hại mình hại người. Đó, mình qua đó đó mình mới học ra thôi. Còn nếu như mà mình chấp vào điều thiện á thì nó là sai. Nếu mà mình chỉ có cố gắng mà gieo trồng điều thiện không để cho được tốt, để tương lai được thế này thế kia đó, thì nó lại trở thành sai. Và thậm chí cái thiền đó đôi lúc nó trở thành bất thiền. Cho nên cái thiền bất thiền cao nhất đó, là khi mình thấy ra được cái việc làm đó. Cũng giống như hồi nãy thầy nói đó, nạt nộ người này thì sai, nhưng mà nạt nộ người khác là đúng. Là phải tùy theo mỗi trường hợp. Tức là cái trường hợp nào mà nó đúng, nó hiệu quả thì là thiền. Còn nếu mà nó không đúng, không hiệu quả, tức là không thiệt, vậy thôi. Chứ không phải là không quy định một cái nào nhất định. Thì cái đó nó cũng tốt, nhưng mà cái tốt đó nó vẫn nằm ở trong cái bình diện là thế gian. Còn cái khi mà, sau khi mà thấy ra được cái điều bất thiện, rồi làm điều thiện, đó, thì chuyển đổi từ cái bất thiện qua thiện, là đó là giai đoạn đầu. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai là phải là cái tâm thanh tịnh trong sáng để mà thấy ra được cả thiện cả bất thiện. Và bây giờ là không bị giới hạn trong cái thiện và bất thiện nữa. Có thể cái người mà giác ngộ có thể làm một cái điều có vẻ như bất thiện nhưng mà thật ra rất là thiện. Đó. Nhưng mà người giác ngộ cũng có thể thấy được một người làm một điều đáng làm một điều rất thiện nhưng mà thật ra người ta vẫn thấy rằng là trong cái thiền đó nó vẫn có một cái bất thiện nào đó ở bên trong. Cho nên cái thiện với bất thiện thực ra nó vẫn là tương đối. Mà nếu không có trí tuệ đó thì khó mà phân biệt được cái nào là thiện với bất thiện. Nhưng mà ở một cái giai đoạn nào đó mà khuyến khích người ta nên làm những cái điều lành, điều tốt, thì mình nên nói cái nguyên lý là tốt hơn. Thí dụ như là nói đó, không nên làm điều gì mà hại mình hại người, nên làm điều gì mà lợi mình lợi người. Thì nói vậy á, thì nó mình nói cái nguyên lý chung á, thì người ta sẽ tự để mà học hỏi ra cái mình phải làm thế nào, và nó sẽ biến hóa vô cùng. Trong cái thiền, cái bất thiền nó biến hóa vô cùng chứ không quy định nào cả. Thì lúc đó là do cái trí tuệ sáng suốt để thấy ra. Còn nếu mà mình cứ nói theo kiểu mà cứ làm điều thiện, làm để mà được cái này cái kia đó, thì rồi nó có khi nó sẽ sinh tham. Tham là nó lại bất thiện. Cho nên cái đó là trong tất cả các pháp á, nếu mình hiểu sai làm sai, thì cho dùng cái pháp đó là tốt đi nữa, nó cũng vẫn là hại mình hại người. Cho nên có một cái việc, có một cái chuyện rất là tức cười, đó là những người mà họ mà thiệt tốt á, là họ rất ghét người xấu. Họ rất ghét người xấu, thậm chí là họ muốn loại người xấu ra. Cái xã hội này phải toàn người tốt thôi, cho mấy người xấu nó loại ra. Thì thành ra là cái tâm đó là cũng thành tâm xấu mà.
Con hỏi tiếp câu thứ hai. Có lẽ có một cái pháp môn thiền, mà thiền ánh sáng á sư. Và họ cái cách họ là họ chuyển hóa nghiệp bằng cách là nhận linh điển của vị này vị kia để mình chuyển hóa cái nghiệp của mình á sư. Thì con hỏi là cái việc, cái phương pháp đó nó có phải là cái phương pháp hay để mình chuyển hóa nghiệp mình không?
Theo thầy đó, chuyển hóa nghiệp là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Bởi vì á, nghiệp á, nội dung của nghiệp chính là nhận thức và hành vi. Tức là do mình nhận thức sai cho nên mình hành động xấu, thì đó là tạo nên cái nghiệp bất thiện. Nhận thức đúng, hành động tốt là tạo ra nghiệp thiện. Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện như vậy. Nhưng nghiệp thiện và nghiệp bất thiện á, thì qua chính trải nghiệm đời sống mà mỗi người biết chiêm nghiệm, biết quan sát, biết lắng nghe, biết học hỏi, thì sẽ học ra được trong cái thiền cái bất thiền đó, thấy ra được cái tương đối của thiền và bất thiền, và để điều chỉnh cho nó đúng lúc, đúng chỗ, mà lợi mình lợi người chứ không phải hại mình hại người. Thì như vậy tức là cái điều chỉnh đó nó đòi hỏi phải trí tuệ của mỗi người, và chấp nhận trải qua cái sai, trải qua cái nhiều cái đau khổ để mà mình qua đó mình mới là điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi của mình. Chứ còn á, nếu mà nhờ ai ở bên ngoài mà điều chỉnh giùm mình á, thì rốt cuộc á mình cũng không biết được. Cho nên á, ông Nietzsche thì ông có nói một cái câu thế này: nếu bạn đến một cái mục đích nào đó của bạn đặt ra, nhưng mà nếu bạn què quặt thì đi tới mục đích đó bạn vẫn què quặt. Đại khái là vậy đó. Còn á, nếu như mà mình ngay từ đây mà mình đã nhận thức, mình đã điều chỉnh ngay tại mình tại đây đó, thì cái đúng ngay tại đây chứ không cần phải tới đằng đó. Mình điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi ngay tại đây ấy, thì nó đã đúng ngay tại đây, chứ không phải là phải đạt đến cái mục đích ở đằng kia. Nhưng mà nếu mình lại cố đạt đến mục đích đằng kia mà bản thân mình vẫn là không nhận thức ra được cái, để điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi, thì tới đó mình vẫn là vô minh ái dục thôi. Do đó đó, theo thầy là cái mà nhờ vào một cái linh điện nào đó để mà chuyển hóa đó, thì cái đó nó không có thực tế, hay là nó không có đúng theo cái tính chất mà giác ngộ của đạo Phật. Nên đó, tự mình phải mở ra cho mình. Nếu mình bị trói buộc thì tự mình phải mở ra. Bởi vì những cái trói buộc đó là chính do mình trói buộc. Bây giờ nếu mà nếu trong nhận thức và hành vi của mình vẫn còn cái trói buộc á, thì ai mở ra rồi mình cũng trói buộc lại thôi. Mở xong rồi cũng trói buộc lại. Thí dụ như bây giờ cái người đó ham ăn, cho nên bây giờ bị bệnh. Rồi tới bác sĩ, cái bác sĩ cho thuốc về hết bệnh về tham ăn tiếp. Đại khái là vậy thôi. Cho nên là mình phải tự thấy ra, tự giác ngộ để mà thấy ra để cái sự mà là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó, cái sự chuyển hóa đó mới thật sự có giá trị. Còn nếu mình nhờ vào một cái lực nào đó bên ngoài thì rốt cuộc mình vẫn không thấy gì cả.
Dạ thưa thầy, con xin phép hỏi thầy là thầy có thể giải như con hiểu là sao có thể buông một cách trọn vẹn, tại vì đôi khi con biết là con buông nhưng mà đôi khi thì con lại bị kẹt ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Theo thầy đó thì cái nguyên lý đó là trở về trọn vẹn tỉnh thức, nhưng mà cái chính vẫn là cái biết mình. Tức là nếu mà mình mà trọn vẹn được bao nhiêu thì mình thấy bấy nhiêu. Mình trọn vẹn bao nhiêu mình thấy bấy nhiêu, phải từ cái thấy đó đó mình mới bắt đầu thấy ra tại sao không trọn vẹn. Cái trọn vẹn đó là bởi vì nó chi phối bởi những cái gì mà nó không trọn vẹn. Thì cứ thấy dần đó là nó mới là thì nó buông dần. Chứ không phải tự nhiên cái mình muốn trọn vẹn cái mình buông cái rục. nhưng mà mình buông không được, bởi vì nó vẫn còn có những cái dính mắc quá khứ, dính mắc tương lai, dính mắc những cái bên ngoài đó, dính mắc bởi những cái khái niệm, những cái tư tưởng, những quan niệm, còn dính mắc nhiều thứ lắm. Mà vì vậy cho nên mình không có thực sự trở về trọn vẹn được. Bởi vì á, ngay cả Đức Phật ngài nói là nhập dòng. Tức là một vị Tu Đà Hoàng là một vị gọi là nhập dòng đó. Ban đầu là thấy pháp, ban đầu là một cái người mà tu tập đó, bắt đầu tiên là thấy pháp, tức là thấy ra sự thật cái đã. Thì trong cái thấy ra sự thật bình thường trong đời sống hàng ngày mình thôi, cứ thấy như vậy, nó bắt đầu á mới bắt đầu là nhập dòng, tức là đã vào được cái sự thật đó. Nhưng mà vẫn còn vẹn mấy chục phần trăm thôi. Tu Đà Hoàng á. Rồi dần dần mới thấy ra, nó vẫn còn có một số dính mắc. Thì vẫn dần dần mới thấy ra nó mới buông. Chứ không phải là, không phải tự nhiên mình buông được. Mình buông không được. Buông tức là khi mà mình trở về để mà với hiện tại là, tức là mình buông rồi đó. Nhưng mà cái buông đó là vẫn còn có những cái mà mình, nó còn dính mắc ở bên trong sâu thẳm, trong vô thức, có nhiều cái mà nó vẫn còn dính mắc. Thì á mình vẫn cứ tiếp tục thấy thôi, vẫn tiếp tục thấy mình đang là như thế nào, vẫn tiếp tục thấy. Tất nhiên là cái đang là của cái người mà đã nhập dòng thì nó khác. Cái người mà còn chìm đắm trong sinh tử thì nó khác. Bây giờ cái người đó có thể là mình đã thấy pháp, hay là mình đã nhập dòng, nhưng mà bây giờ mình vẫn thấy ra những cái trói buộc còn lại. Hễ mà mình thấy ra hết được những trói buộc nào thì nó tự nó buông, bởi vì hầu hết những trói buộc là đều ảo, cho nên là nó trói dữ lắm. Đấy, cái ảo của mình nó nhiều khi nó còn trói hơn là cái thiệt á. Thí dụ như mình trói một sợi dây thiệt, có khi mình bứt nó ra vậy còn ảo, cho nên mình không biết nó trói ở đâu mà mình bứt ra. Thì mà lúc đó mình phải thấy ra mới được. Thì khi mình thấy ra đó, lúc đó mình mới là cái ảo đó thì nó có một cái hay là thấy ra thì cái ảo nó tự biến mất. Thì cái buông đó là nó tự buông cho mình, không phải là mình buông gì cả. Rồi cứ thấy ra tiếp thì nó buông cho đến khi đó mà không còn gì để buông nữa đó, thì lúc đó là còn vẹn 100%. Cũng như Lão Tử nói đó là vi đạo nhật tổ, tổ chi hữu tổ, dị chí ô vô vi. Tức là đạo đó là cứ buông, buông dần. Nhưng mà cái buông này không phải là mình tự ý buông, mà buông là do thấy ra. Thấy ra thì tự nó buông. Cứ thấy ra thì tự nó buông, thì nó cứ buông hết á, là không còn gì để buông nữa, là dị chí ô vô vi đó. Thì dị chí ô vô vi thì cũng như là A-la-hán rồi đó. Bây giờ không còn gì để buông cả, buông hết gánh nặng rồi, chứ không còn gì để buông. Thì thành ra đó, thực ra A-la-hán không phải là mình cứ tưởng tượng A-la-hán là cái gì đó ghê gớm, không phải vậy. Mà là một cái người đã buông hết mọi trói buộc vậy thôi. Người bình thường vậy thôi, nhưng mà buông hết mọi trói buộc rồi, cho nên bản thân người đó là không còn bị trói buộc cái gì nữa cả. Hay là cứ vẫn tiếp tục xảy ra thôi. Tiếp tục quan sát, thần trọng chú tâm quan sát, trở về tròn vẹn tỉnh thức. Thì á, là nó sẽ tự động buông. Và đồ tròn vẹn nó sẽ hoàn hảo. Khi mà cái mình buông hết tất cả mọi cái dính mắc trói buộc.
Alo. Dạ. Con chào sư. Trước đó thì con không có nghĩ là ngũ uẩn là một cái pháp rất là hay và nó liên quan tới quá trình luân hồi sinh tử. Thì sau khi con tham gia cái khóa xuất gia giao duyên hồi tháng 6 ở Huế á, thì qua ba bài kinh thì con mới nhận ra là ngũ uẩn rất quan trọng. Tuy nhiên rồi con về Sài Gòn thì con tiếp tục tìm trên mạng thì nghe sư thuyết một bài về ngũ uẩn và thập nhị nhân duyên, thì hai cái pháp này nó liên quan với nhau. Nhưng mà con muốn hỏi sư là trong cái ngũ uẩn á, cái sắc uẩn đầu tiên, cái uẩn đầu tiên của ngũ uẩn là sắc uẩn á, thì nó gồm có thân tứ đại và cái ngũ căn và ngũ trần. Tuy nhiên cái thức trong mà sáu căn cháu trần cháu thức á, thì cái thức này nó có liên quan tới cái tiến trình ngũ uẩn, mà cái chỗ tưởng không sư, hay là thức của cái thức cuối cùng trong ngũ uẩn.
Cái thức thì nếu mà đọc trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền á, thì thầy có nói là cái thức này đó, cái thức á, thực ra cái thức là nó xuyên suốt từ sắc cho đến thức. Chẳng phải khi mà mình nói ngũ uẩn á, thì nó có chữ uẩn, nó có hai nghĩa nghe. Cái chữ uẩn thứ nhất á, là có nghĩa là nhóm, tức là ví dụ như là nhóm hoa này, nhóm hoa này, nhóm hoa kia đó, đại khái vậy. Tức là chia thành từng nhóm. Thì thường thường á, người ta lại hiểu chữ uẩn theo nghĩa là chia thành từng nhóm. Nhưng mà bởi vì á, ví dụ như sắc uẩn, tức là cái gì mà nó thuộc về sắc á, là nó thuộc về sắc uẩn. Cái gì nó thuộc về thọ đó gọi là thọ uẩn. Cái gì thuộc về tướng là tướng uẩn, chẳng hạn vậy. Thì cái đó là cái uẩn đó là hiểu theo nghĩa là từng nhóm riêng biệt. Nhưng mà bởi vì cái ngũ uẩn là một tiến trình, cho nên đó, nó không phải là riêng biệt mà nó là tương tác với nhau. Tức là trong này nó có cái kia, trong uẩn này nó có uẩn kia. Mà bây giờ cái uẩn này đó là nó có nghĩa là chồng chất, tức là sắc chồng chất, thọ chồng chất, tượng chồng chất, hình chồng chất, thức chồng chất. Ví dụ như thế này, bây giờ mình nhìn thấy cái hoa mình thích, ngày mai mình thấy lại, mình cũng nhìn thấy cái hoa mình thích, là bây giờ hai cái rồi nè, hai cái chồng nhau rồi nè. Ngày mốt mình thích nữa, cho nên nhất định là phải đem về cho được. Thì á, lúc đó nó phải chồng chất đến một cái lúc nào đó thì nó lại sinh ra một cái gì đó, đại khái vậy. Tức là nó đủ một cái sức nào đó thì nó sẽ tạo tác ra một cái gì đó. Thì ngay cái ngũ uẩn là một cái tiến trình tạo tác. Nhưng mà ví dụ như người này cái lúc đầu ăn trộm, nhưng mà bắt đầu ăn trộm lần thứ hai á, thì là có kinh nghiệm rồi đó. thì cái kinh nghiệm đó, cái chữ kinh nghiệm đó, nó đồng nghĩa với chữ uống. Chữ kinh nghiệm đó đồng nghĩa với chữ uống. Tức là bây giờ đó, nó lại lấy cái lần trước đó, nó chồng lên vô cái lần thứ hai. Thành ra bây giờ thành hai lần. Lần thứ ba nó kinh nghiệm thêm chút nữa. Chứ này cứ chồng chắc lên. À. Cho nên thầy mới nói là ngũ uẩn chính là tạo thành cái kinh nghiệm, tức là góp nhặt kinh nghiệm. Và chính cái nội dung kinh nghiệm này đó là tạo thành bản ngã. Tạo thành cái nội dung của bản ngã. À. Thì cái ngũ uẩn á là cũng để nói lên cái sự hình thành của bản ngã. À. Thì trong đó đó là ngay từ sắc. Nếu mà sắc là một nhóm riêng á thì nó không có liên hệ gì tới tâm hết, nó không liên hệ gì tới thọ tượng hình thức gì cả. Nhưng mà khi mà cái sắc mà ở trong sự tương tác á, thì lúc đó khi mắt tiếp xúc với sắc, tức là sắc uống á, mà khi tiếp xúc một cái á, là trong đó nó đã có sinh ra tượng hình thức trong đó rồi. Đó. Thế còn cái chữ thức á, là nó có hai. Tức là chữ thức, nếu mà ở trong tượng mà không có thức á thì nó không tượng được. Nếu trong thọ mà không có thức á thì nó không biết khổ hay lạc gì được. Đó. Nếu mà trong sắc mà không có thức á thì không thể xúc được. Phải không? Ví dụ như bây giờ thầy không có thức, không có thức gì cả thì cũng bắt với đây về cái tường thì cũng như không thôi. Phải không? Nhưng mà vì có thức cho nên nó mới có tiếp xúc giữa cái mắt với cái tường mới là sinh ra nhãn thức. Đó. À, như vậy đó là cái thức nó ở ngay từ đầu cái mà mắt tiếp xúc với sắc á là đã có thức rồi. Nhưng mà cái thức đó là cái thức, một cái loại thức đang mùi lược. Rồi nó qua thọ thì cái thức nó lại cộng thêm một yếu tố nữa. Qua tượng thức nó cộng thêm một yếu tố nữa, qua hành thức cộng thêm một yếu tố nữa, và cuối cùng cái thức cuối cùng á là ví dụ như tổng kết lại đó thì đó là tâm sân. À, thì thức đó là tâm sân, tổng kết lại đó là tâm tham, thì thức đó là tâm tham. Nhưng rồi nó còn một cái thức thứ ba nữa, đó là khi mà mình đã thực hiện từ mắt thấy sắc và cuối cùng á là sinh ra tâm tham, là thức là tham. Thì bây giờ cái tham này đó, nó lại là đi vào trong vô thức. À, nó qua một cái sao lưu cái tiến trình đó vào trong vô thức. Sao lưu vào trong vô thức cho nên nó mới trở thành kinh nghiệm. Cho nên lần sau đó, mình gặp lại cái đó thì nó là trồng thêm một cái nữa. Trồng thêm một cái tiến trình ngũ uẩn nữa. Cái này trong cái cuốn mà à, thực tài hiện tiền á thì thầy có nói rất là rõ. Thì nếu cần thì đọc lại trong cuốn thực tài hiện tiền á thì thầy thấy rõ, phân tích từng điểm một trong á. Và trong cái pháp thoại, những pháp thoại số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì có cái 1, 2, 3 đó là tại vì không có được thâu, nhưng mà cũng có người họ thâu được, họ cũng có ghi được luôn á. Thì cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 á, thì có thể là mình tổng kết lại thành một bài, một khóa thôi. Thì trong đó là thầy nói lặp đi lặp lại là tứ diệu đế rồi ngũ uẩn rồi thập nhị nhân duyên rồi này kia, là thầy nói trong đó rõ hết trơn. So sánh với nhau từng điểm luôn. À, coi lại cuốn thực tài hiện tiền và nghe lại mấy cái khóa 4, khóa 5, khóa 6, khóa 7.
Thầy, con mong thầy giải đáp giùm con cái câu hỏi con là phước huệ song tu ý nghĩa nó như thế nào thầy? Thầy con còn không có rõ lắm vấn đề.
Phước huệ song tu.
Cảm ơn thầy.
Cái phước huệ song tu á là theo thầy là rất đơn giản. Thí dụ như bây giờ có người đến đây xin thầy hướng dẫn thiền, thì thầy mới nói là thôi được, bây giờ vô ở đó. Bây giờ chùa sinh hoạt gì thì cứ nếu thích thì cứ tham gia sinh hoạt, buổi sáng quét sân thì cứ đi quét sân, đến giờ tụng kinh thì mình đi tụng kinh, Nếu có giờ ngồi thiền thì ngồi, đại khái là vậy. Thì cái đó chỉ là cái sinh hoạt của chùa. Hay là mình đi nấu ăn hay là mình làm gì đó. Còn không thì mình đeo rảnh thì mình nghe pháp thoại. Thì á, bây giờ ví dụ như người đó đi quét dọn với một cái tâm là nói là à mình tới ở đây thì mình quét dọn cho sạch sẽ, à, để cho chư tăng, à, những người tu trong chùa rồi họ được sạch sẽ, à, những người mà người Phật tử người ta đến hành hương thì người ta cũng thấy sạch sẽ chẳng hạn như vậy. Thành ra mình làm với một cái thiện tâm, mình làm với một sự cống hiến, một cái sự phục vụ, thì như vậy tức là phước. Nhưng mà khi làm á thì mình quét qua, mình thấy là mình quét qua, quét lại, mình thấy mà quét lại, đó là niệm thân đó. Hay là khi mình quét rồi mình mọi tay là mình thấy là mọi tay, mình thấy rõ là đang mọi tay, thì đó là niệm thọ đó. Rồi khi mình quét cái ngọn lá đó, sao quét hoài nó không chịu đi, nó dính đó. Mình nổi sân lên đó là mình niệm tâm đó. Rồi mình mới thấy được là trong cái quan hệ giữa mình với là chúng quanh, quan hệ giữa mình với việc làm, quan hệ giữa mình với những người chúng quanh, thì có cái gì nó che lấp trói buộc để mình không thấy ra được thực không? Thí dụ như mình thấy cái người đó sao dễ ghét quá, tức là mình đã bị che lấp cái gì đó, thì mình là phải thấy ra được cái che lấp gì mà làm cho mình lại thấy người đó mình lại ghét. Tức là mình đã thấy ra được pháp đó. Hoặc là mình khi mình làm như vậy mà mình thấy tâm mình vẫn hoàn toàn là thông dong tự tài, hay là mình thấy là trầm tĩnh sáng suốt, thì tức là mình đang thấy các yếu tố của thức giác chi hay là của bát chánh đạo, thì là đấy, đó là tuệ. Còn cái việc làm để mà phục vụ, cái việc làm vì lời mình lời người, thì đó là phước. Thành ra trong đó là đã phước và trí tuệ là song tu rồi, rất là đơn giản. Còn bây giờ mình là ai mặc ai mình cứ ngồi thiền để mình mau đắc đạo gì đó thì như vậy là hóa ra mình lại là ích kỷ, mà mình không đắc được. Làm sao đắc được? Vì mình không phước huệ, mình không song tu, mình lúc đó mình chỉ tham thôi, mà làm sao đắc đạo được? Mình tham sao mà cho mau giải thoát? Thế lúc đó mình cứ ngồi với tham mà nó chưa giải thoát cái mình nổi sân. bất cứ hết tham cái quả sân, cái sân cái quả tham, cái ngồi làm hoài vậy thì làm sao mà phước tuệ thông tu được đó. Cho nên đó, thực ra nếu mình hiểu ra đó thì nó rất là đơn giản. Cho nên có những người họ đến đây họ ở một tuần, thầy cũng chẳng gì dạy gì bao nhiêu, thầy chỉ nói là trở về quan sát cho mình, có cái gì mà vướng kẹt gì á thì mới vô nói thầy, còn không thôi cứ làm đi. Nhưng mà một tuần sau hay là nửa tháng sau là họ thay đổi hoàn toàn, là bởi vì họ thấy ra được, à thì thấy ra tu rất là đơn giản, vậy thì mình về sống mình tu, nhà mình tu được chứ đâu có sao đâu. Tới bây giờ mình thấy ra rồi thì giờ mình chỗ nào mình tu được, như vậy là họ thông suốt rồi. Đại khái là vậy thôi. Còn có 5 phút nữa. À, sáng nay thầy thông báo là tuần sau là mình nghỉ, tại vì là tuần sau là thầy lại đi ra ngoài Huế để dự cái lễ thọ giới cho các sư ở ngoài, nên là tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai, do đó chiều thứ bảy là thầy phải đi rồi. Thầy cho con hỏi, hiện nay một số người phát tâm hiến mô tạng hoặc là hiến xác sau khi chết, tuy nhiên gia đình thân nhân không thực hiện theo di nguyện của đương sự đó, thì lúc tự tâm người hiến xác đó họ sẽ về đâu, hoặc tâm sân dẫn hay là tâm từ dẫn? À, theo thầy đó, nếu như một người mà họ có cái tâm mà hiến xác, hiến mô gì đó, thì họ là đã, cái này nó cũng tùy theo trường hợp, Ví dụ như con người á, họ nghĩ rằng là chết là hết. Nếu họ nói chết là hết thôi, chứ bây giờ mình hiển xác cái chứ còn để trôn chi cho nó uống, thiêu cũng uống, mình hiến xác nó lời cho mọi người, thì họ nói theo cái quan niệm đó đó, thì có khi họ hiến xác, nhưng mà tâm họ thì lại là không có, tại vì họ không ngờ rằng là té nó chết rồi nó còn lại trên đâu để hết đâu, cho nên lúc đó đó họ lại là bất mãn với chuyện là có khi là bất mãn luôn với cái chuyện mà hiến xác đó luôn. Thí dụ như bây giờ chết rồi mới thấy mình xác mình bị mộ bộ ra cái đâm ra bất mãn. Thí dụ như vậy, bởi vì họ tưởng nó chết là hết rồi, chứ đâu có biết gì đâu. Ai dè đâu là bây giờ mình nhìn thấy rõ người ta xẻ cái xác mình, đâm ra là người đó là sợ hãi, lo lắng. Còn cái người mà thực sự biết đạo á, là họ thấy rằng là cái thân này là chết đi thì cũng chôn cũng thiêu thì cũng uổng, cho nên nó là để cho hiến xác để cho lợi ích cho mọi người, đại khái vậy. Thì á cái người này á là tâm họ đã là người hiểu đạo á, tức là tâm họ đã là giải thoát ngay khi mà họ, mình chưa nói là giải thoát giác ngộ hoàn toàn gì, nhưng mà ít nhất là họ không có chấp trước gì vào cái xác thân này nữa. Cho nên họ sẵn sàng làm cái điều đó để vì lợi ích cho mọi người. Thì với cái thiện tâm đó đó, thì khi họ chết rồi, họ đi đầu thai đâu mất rồi còn đâu nữa. họ đi tái sinh ngay lại làm người hay là đi sinh lên cõi trời gì đó. Thành ra họ đâu có họ đâu có ở đó đâu mà biết. Lúc đó ai làm gì thì làm. Nhưng mà cũng có người đó thì nó nhiều trường hợp, có thể là có người hiến xác rồi nhưng mà trong thâm tâm vẫn còn sợ. Vẫn còn sợ. Có người nói là chết rồi đừng có thiêu, thiêu nóng lắm. Chết rồi mà thiêu còn nóng gì nữa. Nhưng mà họ cứ nói sợ nóng lắm. Do đó là cái này khó mà nói, bởi vì cái mỗi người tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái tâm điều của người đó mà mỗi người mỗi khác. Có thể lúc đó là khi mà mình muốn hiến xác nhưng mà sau đó con cái nó không chịu cho hiến xác, thì mình nội sân cũng có. Nhưng mà trường hợp là cái người đó còn dính mắc, còn ở lại á, còn dính mắc á. Còn nếu như người đó mà đã tái sinh rồi á, thì thôi. Mà theo Phật giáo Nguyên Thủy á, thì khi chết là tái sinh liền chứ không có. Chỉ cái trường hợp mà cái người nói dính mắc, cái người đó còn dính mắc tài sản, dính mắc vợ con, dính mắc cái gì đó. Cho nên khi chết đó là cái tâm địa họ vẫn cứ tưởng là vẫn còn. Họ vẫn cái tư tưởng của người là dễ sợ lắm. Họ cứ nghĩ là họ vẫn còn sống, họ vẫn về nhà, họ vẫn như thế là họ đang sống vậy đó. Nhưng mà một thời gian sau họ mới phát hiện ra là họ nói chẳng ai nghe hết. Nói chẳng ai nghe hết. Cho nên đó, là có khi họ sẽ rất buồn, có khi nội sân, có khi thế này thế kia đủ thứ hết. Thì họ ở trong cái cảnh giới đó một thời gian khá lâu, nếu như cái sự dính mắc đó vẫn còn. Cho nên Đức Phật đó, thì dạy rằng là mình làm phước để hồi hướng hay là giảng đạo hay làm sao đó để cho cái người đó họ hiểu được, để họ đi tái sinh đi á, thì cái đó nó mới không có ở trong cái cõi âm đó. Rồi hết giờ. Như vậy là mình nghỉ một tuần và tuần kế nữa thì mình sẽ tiếp tục lại.
Y đằng nô nhang ti nàng ngô tu su ki tao tu nha yo y đằng nô nha ti nàng ngô tu ta yo y đằng nô nha ti nàng ngô tu su ki tao tu nha ta yo.